toàn thể đại chúng.
Đó là tôi nói về
tuyệt đại đa số cái người tại gia, người không phải tại gia, họ trì tam quy ngũ giới, làm những cái nhiệm vụ của gia đình, của xã hội, không có đủ cái thời giờ để mình đi về trên con đường dài của cái quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Cho nên là mình tu cái nhân nào thì hưởng được cái quả ngang cỡ cái nhân đó. Người tu nhân thừa thì hưởng cái quả của nhân thừa. Người phát tâm tu thực hiện nghiệp của thiên thừa thì hưởng được cái quả báo của thiên thừa. Cho tới thanh văn viên giác của các thừa cũng vậy. Đó là cái nguyên tắc chung của đạo lý của đạo Phật, là dựa trên nhân tu và quả chính, chứ không có thể nào sai lệch được. Nhưng mà Phật tử này đây nghi ngờ rằng người ở tại gia nhưng mà đi nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm, là cái kinh mà liễu nghĩa thượng thừa. Kinh này dạy rằng ai cũng có chân tâm thường trú, ai cũng có thể tánh tịnh minh. Thế thì tại sao lại chỉ hưởng cái quả nhân thường thôi? Không phải vậy. Cái đó là nghi, nhưng mà cái nắm cái vấn đề mà tôi phân tích thì chưa có rõ lắm, cho nên mới nghi như vậy. Không nhất thiết là người tại gia chỉ hưởng cái quả nhân thừa thôi, không phải vậy. Nhưng mà tôi nói là tuyệt đại đa số cái hoàn cảnh của người tại gia, nếu như không tiến lên được các cái thừa như là thanh văn thừa, viên giác thừa, đại thừa, thì tất nhiên là cái quả vị Phật của mình còn xa. Chứ còn như cái người nào mặc dầu ở tại gia mà nghe kinh Lăng Nghiêm, mà sống theo cái giáo lý của Lăng Nghiêm được, thì cái người đó ta đã thuộc về cái bằng đốn tu và đốn ngộ. Đốn ngộ và đốn tu thì người đó có quyền hưởng cái quả giải thoát giác ngộ ngang bằng với cái nhân mà mình đã trở về với cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh của mình, nghĩa là có thể thành Phật được, chứ không phải là không được. Tuy nhiên là cái đó nên nhớ rằng mình phải thành Phật mà nói. Lý tư đốn ngộ mà sự nải tiện từ. Cho nên người Phật tử tại gia mà mong được sống ở trong cái chân tâm thường trú của mình và trở về với cái thể tánh tịnh minh của mình trọn vẹn, thì điều đó từ xưa nay thì trong kinh điển chỉ nói ngoài Ngài Di Ma Cật mà hiện thân cư sĩ ra, thì chưa thấy kinh nào nói cả đó nữa. Các hàng A La Hán mà Phật còn quở rằng là cái sự chứng ngộ của các ông nó giống như cái người sốt rét cách nhật rồi. Nghĩa là một ngày nóng, một ngày lạnh, rồi ngày nóng, một ngày lạnh, như người sốt rét cách nhật. Mà cái bài Sớ Tài Tăng mà các vị tổ mà thường mà viết, mà tôi đã lâu lâu rồi tôi có đọc các phần tử nghe đó, cái bằng nải hốt giác như hốt mê, cánh tự truyền ư tự phượt. Cái hàng phật tử chúng ta mà thành thật mà nói, từ ngoại lệ một cái vị mà cái bằng ngoại hiện phàm phu mà nội quý bồ tát, thì cái chuyện đó ít có, cũng có thể có mà ít ha. Còn ngoài ra đều là hốt giác và hốt mê hết. Nghĩa là chợt tỉnh rồi chợt mê, rồi chợt tỉnh rồi chợt mê rồi tỉnh, như người sốt rét cách nhật. Đó là một sự thật. Trong đó kể cả bản thân tôi thành thật mà nói với đại chúng, có những lúc nghĩa là ý là mình là người niết bàn rồi vậy. Tâm hồn nó nhẹ nhàng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng, mà nó không còn dính mắc cái gì nữa hết. Thế là lúc đó là hốt giác. Nhưng ác có được điều là mình không có giữ lâu dài. Vì cái lẽ đó mà cái người mà ở cái hoàn cảnh tại gia là rất khó giữ cái chân tâm thường trú lâu dài. Mà muốn mà được thể nhập cái chân tâm thường trú theo tính tịnh minh này là người đó là người thành Phật rồi. Cái người đó là giữ hoàn toàn và sống trong cái chân tâm thường trú, sống trong cái thể tánh tịnh minh, thì người đó mới được hưởng cái quả cao tột. Mà người đó mới được cái chữ bằng vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là niết bàn của Phật, không có lúc nào mà phiền não vô minh nó xen lộn được. Cho nên Phật ở đâu là niết bàn ở đó, ngồi đâu là tòa sư tử ở đó. Còn dưới mặt thì không, chưa có được dùng cái từ vô trụ xứ niết bàn đâu. Lúc nào còn tư duy, còn thiền, còn quán thì lúc đó ở trong cái chân tâm thần trú được, trở về thể tánh tịnh minh được. Mà rời ngoài cái lúc mà tọa thiền chỉ quán ra thì cái phiền não vô minh nó chợt đến, mà mình không có đủ cái khả năng để giữ gìn nó liên tục. Vì vậy cho nên là cái mà tôi nói rằng cái hàng Phật tử tại gia chỉ hưởng cái quả nhân thừa là nói trên cái giới phổ thông của đạo Phật là như thế. Ai, tôi dùng cái ví dụ mà ai mua giấy xe nào cái chặng đường bao dài thì mình chỉ đi tới đó là mình phải xuống thôi. Ai tôi có giáo lý của thừa nào thì chỉ hưởng được ngang cái thừa đó, chứ không phải là cái nơi, bất cứ là nơi cỡ nào mà nghe kinh rồi mà sống đúng theo kinh điển mà không được hưởng quả gì cao, không phải vậy. Người tại gia mà sống đúng giờ trở về chân tâm thường trú, giữ mãi cái để tính tịnh minh và sống mãi trong chân tâm thường trú, người đó đâu có ta được cái quyền lợi ta hưởng ngang bằng với chư Phật đấy chứ. Mà những người như vậy trong kinh điển ta gọi là đốn tu và đốn ngộ, đốn chứng, nghĩa là tu nhanh, ngộ nhanh và chứng nhanh, thì cái người đó là cái bằng bát tục siêu quần giảng trung vô nhất. Trên đời này khó kiếm những cái gì mà đại căn cơ, đại trí tuệ như thế. Cái câu này nó như thế. Cho nên tôi nhắc với đại chúng là nó có cái cách tu hành đó mà. Có cái số người là đốn ngộ, đốn tu và đốn chứng, nghĩa là chứng nhanh, ngộ nhanh, tu nhanh và chứng nhanh. Thì học cái kinh duyên giác là các vị nhớ qua đó mà. Khi nào mà tịch ngộ được cái như lai duyên giác dự tâm của mình, trở về sống với cái tâm thanh tịnh vốn có đó, thì khỏi cần có cái tu hành gì hết, mà tự mình đạt tới cái địa vị bồ đề vô thượng. Người nào nghe tin lên như này mà trở về với cái chân tâm thường trú để tính tịnh minh mà sống ở trong đó liên tục, đừng có để cho nó cái kiểu mà sống rét cách nhật đó, tỉnh rồi mê rồi tỉnh đó. Thì cái người nghe tin lên như này học tu này nè vẫn được cái quả vô thượng bồ đề ngay. Mà người tu như vậy thì gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Đại nó như thế. Còn ví dụ như bây giờ các vị nghe trong tiếng Lăng Nghiêm thì các vị có thể ngộ đó, ngộ đó, ngộ rằng mọi người có chân tâm thần trú đó, mọi người có thể tánh tịnh minh mà mình ai cũng có quyền thừa cái đó. Nhưng mà ngộ là ngộ, gọi là đốn ngộ, nhưng mà phần đông là phải là tiệm tu thôi, tức là tu lần lần cho mà mình là đốn đó, đốn chứng đó. Đốn ngộ thì được ha, nhưng mà đốn chứng, đốn tu là làm không nổi. Vì vậy cho nên phải đốn ngộ mà tiệm tu. Tôi tin rằng là đại đa số trong hàng Phật tử của chúng ta đây rất nhiều người đốn ngộ, biết cái nguyên tắc thành Phật là như thế, biết cái nguyên tắc trở về với vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là như thế. Nhưng mà trên con đường mà đạt tới đó mà ở luôn á, giữ luôn được đó là phải từ từ thôi, chứ chưa làm, chưa tụ luôn ở trong cái chân tâm thường trú, trong cái thể tánh tịnh minh là liên tục được đâu. Vậy thì chỉ còn có cách là đốn ngộ và tiện tu. Đấy. Thế thì đốn tu, đốn ngộ, rồi đốn ngộ, tiện tu. Rồi còn ở trong này còn một số nữa, tôi xin cho biết rằng là còn số cho mình tiện ngộ mà tiện tu nữa. Nghĩa là nghe rồi không có ngộ, không có hiểu kỹ lắm đâu. Chưa có đủ sức để hiểu kỹ lắm. Nghe cái giáo lý lưỡi nghĩa thượng thừa này còn khó khăn lắm. Cho nên là nghe mỗi một năm nó tiến lên một mức, mỗi một năm cái trí huệ nó tăng gia một mức, rồi tu thì lần diệt trừ phiền não lần, do cái ngộ tăng lên thì cái công dụng diệt trừ phiền não nó tăng lên. Thế thì là người đó ta gọi là tiệm ngộ mà tiệm tu, tức là tu lần, ngộ lần rồi tu lần, nó có nhiều hạn như vậy đó. Vì vậy cho nên là cái nghi này á cũng có cái phần phải, cũng có cái phần chính đáng, nhưng mà là vì nắm cái nguyên lý của các cái hệ tư tưởng, cái cách thức tu hành chưa có rõ mà sinh ra cái nghi này. Phật có nói cái ví dụ mà tôi nghe nó quá hay. Các hàng thanh văn, sự giác ngộ của các ông nó như những người sốt rét cách nhịp. Các bạn chật tỉnh rồi chật mê. Vì vậy mà từ cái bực mà cái hàng Bồ Tát mà chưa có lên được trong cái thập địa đó, cái bằng Bồ Tát Địa Tiền nó chưa lên được thập địa đó, thì cái việc mà ngộ và cái việc mà mê đó nó cũng giống vậy, như số khác cách nhật, lúc tỉnh lúc mê, lúc giải thoát lúc vẫn còn bị ràng buộc. Thế thì là bây giờ thì cũng có thể tạm nói được. Thế rồi bây giờ là cũng vừa vào kinh điển nên mình từ từ mình triển khai tiếp ha. Kệ nó. Để nói kinh là nói được thôi, chứ đâu cần âm thanh hay ho gì như giọng cổ. Cái lương là tân nhạc gì đâu mà phải lựa cho giọng trong trẻo ha. Nhưng mà thưa đại chúng là nếu mà ngày nay mà tôi nói được đó thì phải nói là cái sức gia bị của chư Phật, của hộ pháp Long Thiên mà đối với tôi là phải nói là kỳ diệu chứ không phải như người thường. Hồi kia này tôi nói vậy là không còn cái tiếng để mà kêu nói cái gì được, nhưng mà bây giờ thì là nói được thì mà không bỏ đuổi thì nay đây là một cái sức gia hộ kỳ diệu. Và đại chúng mà tới đông như thế thì đâu có nỡ nào mà bỏ mà ở nhà mà gọi điện thoại là giờ ở đây mà thông báo cái là cái nhà của tôi là các vị vô có cái nước mà đứng mà lội dưới sông chứ không có đất đủ mà đứng, cho nên là tôi đâu có dám ở nhà. Giờ gì nữa tôi cũng ráng tôi lết tới đây thôi, chứ không mà tình cờ mà tôi ở nhà cái là cái đường xá đó là có thể là nhiều người tới thăm lắm, rồi nó phá rối thì buôn bán trật tự còn mà nữa. Giờ tình nhân cứ tới khi nào có người làm chủ được sáu căn thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nguyên đó, nhưng đối với ta như đã tiêu tán hết tự bao giờ. Cái câu này nó là vậy đó. Đức Phật đã làm chủ được lục căn, làm chủ được lục trần, làm chủ được sáu thức lục thức, thì hiện tượng dạng pháp tiên là vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà với những cái bậc mà đã giác ngộ như thế thì là mặc dù nó còn đó nhưng mà coi như nó đã tiêu tan hết rồi. Có nghĩa là căn tầng thức của cái bậc đại giác ngộ, người ta nhìn thấy dạng pháp duyên sanh như quyển thì ai lại nặng lòng thương xót nhớ nhung luyến ái gì nữa đâu. Cho nên mặc dù nó còn đó mà như không có, đó là sự thật. Mà tôi nghe trong hàng Phật tử có những cái vị mà tu hành, tôi cho rằng cái công phu tu hành cỡ này nó cũng gần như đạt đạo chứ không phải là chơi. Nghĩa là có những đứa con của mình khó dạy ghê rước, dạy nó không nghe, nghề nghiệp có, đào tạo cho nó có nghề nghiệp rồi mà cha con mẹ con cùng làm ăn mà nó không hề làm ăn. Rồi nó muốn làm gì đó nó làm. Rồi cho tới nỗi cái lúc mà nó làm ăn những cái điều mà có sai trái với những người xung quanh đó mà. Rồi những người xung quanh hoặc là đánh chửi bới, rồi đánh chửi đánh lộn, lại tới kêu cái người này, cái người con tử này, cái người mẹ mà nó không có sao hết á. Cái đó là nó muốn đánh là nó đánh, là nó muốn nghỉ là nó nghỉ, không có sao hết trơn, không có tương quan gì nữa hết trơn. Rồi thậm chí có người ta nói tao đòi tạc ít chút con bà đó, bà phải lại chỗ đó đó, bà nói công chuyện này kia nó giải quyết thôi. Nếu mà tạc thì lại cũng tự nó muốn tạc, nó tự tác quần tự thọ, nó có đi tới cái chỗ bất động như thế. Thành ra cái đó là một cái mà khó luyện lắm đó. Dạy hết nổi rồi thì dầu nó có đó nhưng mà coi như nó không có. Đấy, chứ giờ còn làm sao nữa. Dạy uống nắng bao nhiêu từ nhỏ tới lớn, cưng như vàng như ngọc như trứng mẫn, mà giờ cái gì nó cũng không nghe. Thế thì bây giờ nó tự tác nó hoàn tự thằng nó thôi. Cho nên có nó đó mà coi như không có. Nếu nó cần đánh lộn thì nó đánh, mà nếu nó cần chém lộn thì nó chém. Bây giờ mẹ nó hết nghe, cha nó hết nghe rồi. Thì cái chuyện này hồi xưa Phật cũng có nói cái chuyện mà cùng với cái nhóm người giữ ngựa, huấn luyện ngựa. Có cái ngựa nó thấy cái bóng roi là nó tự nghe lời. Có cái ngựa phải đánh trong da nó huấn luyện nó mới nghe lời. Có cái ngựa nếu dùi mà chích cho trong mông nó thì nó mới nghe lời. Rồi còn có cái ngựa nữa, Đức Phật hỏi với những người dưỡng ngựa, chứ còn có cái thứ mà chích trong mông nó không nghe lời thì ông làm sao? Nó là đập chết bỏ. À, thế là Phật hỏi mấy người dưỡng ngựa hỏi Phật, còn với ông cụ nào ông dạy các đệ tử ông sao? Nói ta thì ta cũng dạy vậy. Những cái người nào mà những cái bậc mà có cái trí tuệ thánh hiền thì ta chỉ cần nói cái lẽ phải, những cái điều phước đức trí tuệ để ta nói cho họ nghe là họ theo. Rồi cái nhóm người những người hỏi chứ mà ông nói những điều những lẽ phải phước đức trí tuệ họ không nghe thì ông làm sao? Nói thì ta mới nói rằng là nếu mà không nghe như vậy là người này là nhất định là phải đọa vào con đường khổ, là ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Những cái lời mà khổ thiết thì để mà nói với họ. Rồi hỏi cho ông nói như địa ngục nào quỷ cái cơ mà nó không sợ đâu làm sao? Thì cái người này Phật nói là cũng giết bỏ. Giết bỏ như ông từng giết bỏ người ông vậy đó. Những người dân nghe hỏi cho ủa nghe nói ông là đại từ đại bi đại hỷ đại xã mà cho rồi ông cũng giết người ta nữa. Nó ta giết đây có nghĩa là ta không còn nói gì nữa hết, ta không còn dạy gì được nữa hết. Thì ta không dạy là tự nó chết lấy thôi. Đấy, thành ra Phật cũng có trường hợp phải giết bỏ thôi. Dạ không được. Vì lẽ đó mà Phật có tam năng và tam bất năng. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Như bất năng độ tận chúng sanh giới. Cái đó giới chúng sanh độ không được. năng cư quần sanh cái tánh còn ức chức sinh tử như sự như bất năng quá đạo vô duyên. Cái người không có duyên Phật độ không được, cũng để nó tự chết thôi. Năng không nhất thiết tướng thành dạng pháp chi tri như bất năng tức diệt định nghiệp. Đối với Phật dạng hiện tượng dạng pháp là Phật coi như không. Mọi việc kể cả nhân quả cũng đều ra không đối với Phật. Bởi vì còn ngài có tạo nhân gì nữa mà có quả gì nữa chứ. Trở về sống với cái tánh Như Lai nguyên giác diệu tâm thanh tịnh với cái thể tánh tịnh minh của mình rồi thì còn nhân nào mà quả nào. Nhưng mà những cái người mà tạo nhân quả thì Phật không có giúp dùm để cho họ dứt trừ cái định nghĩa của họ tức thì được. Thành ra là trên cái đường học tu nói vậy đó, ai làm thì nói chịu, mà cái người giác ngộ, ai giác ngộ, ai đạt đạo thì người đó có an lạc giải thoát. Cho nên cái người mà làm chủ lục căn, lục trần, lục thức rồi thì giải thoát vô còn đó, nhưng mà coi như nó tiêu tan hết. Cho nên cái Phật nhãn nhìn giảm pháp dù có đó mà coi như không có gì hết, nghĩa là căn trần thức nó không có tương quan, nó không có dính mắt với nhau. Giống như những người mà chịu hết nổi những đứa con của mình dù nó còn đó mà coi như nó không có. Về vấn đề chồng vợ cũng vậy, có những người vợ chồng còn ở nhau trong nhà đó mà coi như không có, hết nguyên nổi rồi thì coi là thấy đó vậy mà như không thấy gì hết, có đó mà coi như không có gì hết. Thì khi mà đạt đạo rồi về giảng pháp rồi còn nguyên đó mà cái tâm tham lam luyến ái mong cầu ham hố không còn nữa thì coi như không có gì hết. Cho nên cái chỗ này cái kinh nghiệm bản thân rồi mới thấy được cái này. Mà trong cái gia đình á, theo tôi thấy là công chuyện mà tôi nghe cũng như là bản thân tôi kinh nghiệm là chỉ còn có cách đó là nó mới làm cho mình á vơi bớt được những cái phiền não thôi. Ví dụ như trong nhà có những người vợ không lo công việc làm ăn gì hết, ăn xài phung phí tiêu tan, mà người chồng thì rất là cần kiệm liêm chánh cặm cụi. Ngược lại người vợ làm hết sức đầy đủ phận sự, người chồng thì không làm gì hết mà còn ăn tiêu phá tán. Thế thì chúng con có một cách là dù ông có đó nhưng mà coi như không có ông, dù bà còn đó nhưng mà kể như không có bà. Còn những đứa con mà ngỗ nghịch bất hiếu thì dù còn đó nhưng mà kể như không có. Chỉ có cách đó là tốt chứ không cách nào hơn. Còn cái mà thương quá mà tới nỗi như là phải muốn cho họ trở thành người tốt mà hoặc là đánh hoặc là đập hoặc là thậm chí là lỡ tay là nó sinh ra cái sự đau thương đáng tiếc đó, thì cái đó là lỗ lã thôi. Tại vì thương quá mà nó sinh ra cái đó, sự đánh đập này kia đó. Cho nên kinh lăng nghiêm này khúc sao nè: nhược nhân phát chân nguy nguyên thì thập phương thế giới tận thành tư dẫn, không sinh không sanh đại giác trung như hải nhất âu pháp hữu lộ như trần quốc giai y không sở sanh. Hư không nó sanh trong cái đại giác, so với cái tâm đại giác của mình, cái chân tâm của mình, thì cái chân tâm của mình nó trùng hết cả hư không. Cho nên cái tâm trong đạo Phật là cái đó, gọi là cái tâm đại giác của mình. Bao nhiêu hư không đều ở trong cái tâm đại giác của mình, thành ra tâm đại giác của mình gọi là Như Lai Tàng. Như Lai Tàng tâm nghĩa là nó trùm hết, không còn cái nào ngoài. Hữu lậu như trần quốc gia y không khởi sanh, bao nhiêu nước hữu lậu, hàng hà sa số bất khả thiết, các nước hữu lậu thổ lậu tức là các cái nước mà cái quốc độ mà như là của chúng sanh sinh hoạt sống đều sanh từ trong hư không, mà cái bầu hư không đó nó so với cái đại giác, cái tâm như lai tàn tâm với đại giác tâm của mình là nó trùm hết, cho nên gọi là tàn với tàn cũng như là trùm hết. À, mình nhận ra pháp chân quy nguyên thì thập phương thế giới tận thành tương dẫn. Người nào mà trở về với cái nguồn tâm mà chân như tâm phận của mình đó, thì mười phương thế giới coi như tự tiêu tan hết rồi. Là vì sao? Là vì là các cái pháp mà duyên sanh như nguyễn đó, nó chẳng qua là cái hiện tượng nổi chìm, những cái hữu cùng nó nổi chìm ẩn hiện trên cái biển vô cùng, mà cái chân quy nguyên của mình á, cái tâm thanh tịnh của mình á, nó giống như là cái biển mênh mông vô cùng. Còn hiện tượng vạn pháp nó sanh khởi lô nhô ào ạt đấy, thấp cao có không sanh diệt á, nhưng những cái đẳng sốc bọt bóng hữu cùng nổi chìm ẩn hiện trên biển vô cùng, thành nó có lạ gì đâu. Cái người mà trở về được cái chân quy nguyên rồi thì nhìn hiện tượng vạn pháp này là duyên duyên thanh như quyển, cho nên đâu có cái vấn đề là tham tiếc liên ái những thương ghét những vui mừng gì. Vì tất cả những cái sinh hoạt đó đều là những cái hiện tượng mà nó phát xuất từ cái bản thể, cái chân cái tâm nguyên, chân nguyên của mình đó này, cũng như là tàng tâm của mình. Thành ra cái câu này đó, khi mà con người làm chủ được thoát căn thì hiện tượng và hữu trong thế gian này vẫn còn ở nguyên đó, nhưng đối với ta như nó đã tự tiêu tán hết tự bao giờ. Có mà coi như không có gì hết. Tôi nhắc lại cái câu hỏi hồi nãy, nếu người nào mà nhìn giảng pháp trên thế gian này còn nguyên đó mà coi như không có, coi như nó tự tiêu tán hết rồi, thì cái người này được quyền hưởng một cái vô trụ chứ niết bàn, dầu đó là cái người hình thức còn tại gia. Tại gia với xuất gia không có gì khác hết á, chẳng qua là nó khác hơn cái cạo tóc với cái mặc áo, mà áo và đầu cổ tóc tai á, nó không phải là cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ. Cho nên cái người mặc dù là tại gia mà người ta đủ sức tiếp thu giáo lý và sống đúng như vậy, làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, quá giải lục thức, thì nhìn hiện tượng giải pháp còn nguyên nó mà coi như nó không có gì, thì cái người này nó có cần đặt vấn đề gì về mặt hình thức đâu. Cho nên cái nguyên như vậy cũng có lý, nhưng mà được, tại vì chưa nắm vững hết. Người được quả vô thượng bồ đề là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tri kiến vô kiến vậy thôi. Cái tri vô kiến tự tính với bạn, cái tri kiến mà không có sanh với cái tâm phân biệt, lấy bỏ khen chê tốt xấu thương ghét, đó là cái người mà gọi là tri kiến vô kiến, là cái người đó là người thành Phật rồi. Hàng ngày chúng ta sống cho mình tri kiến lập chi, thấy đâu là phân biệt đó, thấy đâu là thân giác đó, thấy đâu là vui mình buồn giận phải quấy khen chê tốt xấu đó, do đó mẹ bị khổ là vậy. Tới cái tiết mục Phật bảo đánh chuông để nhận xét tánh nghe của những căn là thường trú, ông A Nan nghi ngờ cái thấy nghe cái ngửi nếm xúc giác của mình không có tự thể. Ông A Nan thưa bạch Thế Tôn, ông theo lời Thế Tôn dạy về quả sở chứng có những bảy thứ tên gọi như là chân như, bồ đề, niết bàn, phật tánh, amala thức, không như lai tàn, đại vương cảnh trí. Dù tên gọi khác nhau nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, rắn chắc như kim cương, như kim cương vương thường trú như hư không bất hoại. đấy, cái quả thật chúng nó có nhiều tên vậy đó ha, chân như bồ đề, nhất bàn, phật tánh, amala thức, tức là a la gia thức á, hay là nhất thiết chủng thức á, để không như la tàn, tức là như lai duy nhất á, tàn tâm á, đại viên cảnh trí, nó có nhiều tên như thế. Nhưng mà tên nào là tên thì cái để chúng ta nhớ là cái chữ tâm ở trong Phật giáo là cái đó nó phải là bao trùm hết cả hư không và tất cả các cái thế giới hữu lậu, cái đó mới gọi là, trong đạo Phật gọi cái đó là tâm. Thành ra cái bài kệ mà cái này là tôi giảng cho đại chúng, cho học trò nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng chưa tin là họ nắm vững. Ví dụ như bài kệ Kinh Quan Nghiêm, nó ngược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Có nghĩa là nếu người nào muốn biết rõ ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh pháp giới tất cả đều là duy tâm tạo. Thế điều cái chữ tâm đây là chỉ cho cái như là tàn, nó hàm chứa hết cả hư không, cả tất cả cái có và kể cả cái hư không. Ngoài cái có ra đều nằm ở trong hư không. Mà cái như là tàn, cái duy giác diệu tâm, như là duy giác diệu tâm, hay là nhất thiết chủng thức, hay là gia thức, tất cả những cái đó mới được gọi là tâm. Mà tâm là cái mà hàm chứa tất cả. Chứ còn những cái mà ở trong cái tâm mình đây, mình cứ nghĩ ngợi, hiểu biết này, cái này thuộc về vọng tưởng. Thuộc về vọng tưởng. Ngoài vọng tưởng ra, ở trong nó có cái thể tánh tịnh minh chân tâm thần thú, là cái mà không hề vui mừng buồn giận thương giác thải quấy. Thì cái đó cùng với cái mà cái tâm mà nó bao trùm pháp giới, đó là một thứ đó. À, nói một thứ rồi con người nghe cũng không hiểu tại sao một thứ đó. Một thứ là gì, nó như thế này. Cái tâm mà thanh tịnh bản nguyên của mình ở trong lòng mình đó, cùng với cái tâm mà nó bao hàm pháp giới á, một thứ là không có gì khó hiểu hết. Ví dụ như đây này, nè, điện nè, tắt nè. Thì tắt thì điện ở đây nè, là tại chỗ này, ở nhận cái nút này thì điện nó vô đây nè. Còn mày không nhận nút này thì là cái điện này tắt ở đây, chứ cũng không phải vì vậy mà cái điện không có. Nó trả về nguồn thôi. Cái trái ở đây nè, không có ở đây thì cái điện nó trả về nguồn. Mà đây là nói nguồn vậy chứ cũng phải là cái nguồn ở Trị An hay là ở Đa Nhiêm hay là ở Hòa Bình, ở ngoài Bắc đâu. Mà cái nguồn nó đây là cái nguồn nó là tánh điện chân không, tánh không chân, chân điện thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới từ chúng sanh tâm ứng khởi tri lượng tuần nghiệp pháp phát hiện đó, cái điện đó đó nó ăn vô đây nè đó. Cho nên cái tâm thanh tịnh của mình đây nè, cùng với cái tâm nè, cái đại viên cảnh trí nè, cái nhất thiết chủng thức nè, cái lại gia nè, là một thứ. Chẳng qua là cái tâm này nó ăn vô này cũng giống như điện ăn vô đèn này, giống như ăn vô đèn này đó, đó. Mà nếu đèn này không còn nữa, đập bé cái đèn, điện trở về nguồn, trở về tánh điện chân không, tánh không chân, chân điện, đó như vậy đó. Thành ra học thật mà học cái hiểu mà cái thiền thì cũng phải tham thiền dữ lắm mới được. Cho nên là ai mà nói là dành cái thiền sư về cho một cái nhóm người nào là tôi không có chấp nhận, tôi chịu được. Bởi vì đạo Phật là kinh Phật là kinh nào cũng phải thiền không mà. Không được dành thiền về cho một cái người nào hết á. Còn người nào mà học Phật mà không có thiền là không hiểu. Không hiểu Phật thật sự vậy. tất cả đều như tâm đạo. Mà thế còn các tánh thân nghe ngợi nên chút biết rời các tướng tôi sang động tĩnh thông bích mặn lạc hợp lưu cho đến như cái tâm niệm tư duy rời tiền trần không có cái nào còn tự thể. Vậy thì nếu cái gì mà làm cái nhân tu hành để mà cầu vô thượng giác ránh sắc như kim cương dương thường trú bất hoại như không kia. Câu hỏi này đó là câu hỏi không có ngộ được chân lý đó. Cho rằng ngoài cái thấy nghe ngửi nếm thức biết ra, ngoài cái động tĩnh hợp ly mặn lạc động nóng lạnh ra không còn gì hết. Đây cõi này là chưa ngộ chân lý đó. Cho rằng là rời tối sáng động tĩnh thông bích mặn lạc hợp ly rồi tâm niệm tư duy tiền trần không còn cái nào có tự thể, nói vậy là không đúng. Vậy xin Phật sư rất vũ lòng đại từ khai thị cái chỗ mê chấp cho tôi đó, cái chỗ mê chấp thật đó. Cũng như là tôi nói với đại chúng để cái này nè, khi mà đại chúng lúc nào mà rảnh rỗi vắng vẻ là tự mình suy nghĩ coi, ngoài cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu mình phân biệt hàng ngày đó, tự mình ngồi kinh nghiệm coi rồi bỏ hết cái đó coi mình còn cái gì không. Người thường tưởng đâu là rời bỏ hết cái đó mình không còn cái gì, chỗ đó là cái chỗ sai lầm, giống như ông Anan sai lầm đây này. Rồi bỏ hết cái phân biệt, thấy nghe ngửi nếm xúc biết vui mừng buồn giận thương ghét phải quý tốt xấu hơn thua, không phải mình không còn cái gì, còn một cái hiểu biết, mà cái hiểu biết đó hoàn toàn thanh tịnh. Này tôi tính không có giảng mở, tôi không có đem, không có thôi. Thành ra mình coi cái hoàn toàn thanh tịnh đấy chứ. Cái đó là gọi là thể tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thường trú. Còn cái mà mình phân biệt hàng ngày đây đó đều là mộng tưởng hết thôi. Mà mộng tưởng là nó không có chân thật. Nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt, lúc có lúc không. Còn cái mà hoàn toàn thanh tịnh đó, an lặng mà thanh thoát đó, cái đó chính cái đó mới là thường trú. Ta đánh một cái tiếng chuông rồi hỏi ông Anan rằng, tiếng chuông này á, đó. Phật báo la la đánh chuông rồi. Giờ bảo ông Anan rằng, ông có nghe gì không? Ông Anan đáp, dạ có nghe. Mà đại chúng cũng làm thương như thế. Vì lâu tiếng chuông hết kêu, Phật lại hỏi, Anan ông có nghe chăng? Đây, giờ tiếng chuông hết kêu rồi. Hỏi Anan, giờ đại chúng ông có nghe chăng? Đáp rằng, không nghe bạch Thế Tôn, không nghe. Ông La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa, đánh đi chuông nữa. Và phải ông có nghe chăng A Nan? Ông A Nan đáp rằng bạch Thế Tôn có nghe. Phật hỏi thế nào thì ông gọi là nghe, thế nào thì ông gọi là không nghe. Ông A Nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe. Hồi lâu tiếng chuông dứt âm thanh không còn thì không còn nghe nữa. Phật lại bảo ông La Hầu La đánh chuông rồi hỏi tiếp,
Này đến chuông hỏi tiếp nè. Nhớ nghe anh chị này hỏi khác à. Hỏi có tiếng không? Cho mọi lời hỏi con nghe không? Đây nè. Theo ông hiện nay có tiếng không? Ông anh đáp, dạ có tiếng. Bạch Thế Tôn, hồi lâu tiếng chuông dứt bạch Phật lại hỏi, hiện giờ có tiếng không? Nó không có tiếng. Bạch Thế Tôn không có tiếng. Phật bảo thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào ông lại gọi là không có tiếng. Ông A-nan và đại chúng đồng cho rằng có tiếng chuông nhân gian thì gọi là có tiếng. Dây lâu tiếng hết âm thanh không còn thì gọi là không tiếng. Thế thì là ngang chỗ đó là ông A-nan đã lẫn lộn cái nghe và cái tiếng. Đại chúng nhớ nó khó là nó khó chỗ này đó nha. Lần đầu hỏi có nghe không? Nó nghe. Rồi mình im lặng hỏi có nghe không? Nó không nghe. Nghe không? Để coi nè. Im lặng hỏi nghe không? Nó không nghe. Đó là những bước nha. Lần thứ hai nè. Có tiếng không? Nó có. Im lặng. Hỏi có tiếng không? Không. Lắc chuông à? Có tiếng không? Nó có. Thế thì là cái tiếng và cái nghe mà ông A Nan lẫn lộn. Đại chúng và ông A Nan bạch Phật, à, Phật bảo A Nan và đại chúng, sao hôm nay các ông nói lộn xộn điên đảo như thế? Đây này, cái câu này là cái câu mà kỳ lạ rồi mà nha. Nếu mà không nghiên cứu kỹ là nghe cái câu này kỳ lạ. Trả lời như vậy mà Phật nói rằng lộn xộn điên đảo. Đại chúng và ông A Nan bạch rằng, vì đâu Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo? Phật dạy rằng, tôi hỏi ông về cái nghe thì các ông cũng nói là nghe. Tôi hỏi về tiếng thì các ông cũng nói là tiếng. Những chữ này tôi in đậm ở trong này nha. Chỉ nghe thì cái tiếng này nè. Bởi vì nghe, nếu hỏi nghe không á, đó là nghe, là thuộc về căn. Rồi bây giờ không có chuông gọi là không nghe, đâu có đúng. Cái nghe thuộc về căn, mà nếu có tiếng thì gọi là nghe tiếng, mà không có tiếng thì lẽ ra cũng phải nói là nghe cái vắng lặng. Chứ nếu mà làm vậy gọi là nghe, còn không có tiếng gì gọi là không nghe, là lẫn lộn rồi. Ở chung để ý thấy ha, nghe tiếng, bây giờ không nghe tiếng, không lắc chuông mà không nghe tiếng gì thì nghe cái gì? Nghe cái vắng lặng này. Mà chính nghe cái vắng lặng này là chứng tỏ rằng là cái dĩ căn của mình là nó thường ở với mình đó chứ. Đâu phải vì có tiếng mới có cái nghe, đâu phải vì không tiếng mà không có cái nghe đâu. Đây, vậy mà mình lầm đó nha. Cho nên là có tiếng là nghe tiếng, mà không tiếng là nghe yên, yên lặng. Vì vậy cho nên là nói một cái lấy cái nghĩ căn này để mà nói các cái căn khác. Có cái bình bông này thì mình thấy bình bông, mà không có cái bình bông, thậm chí con mắt buông đi nữa cũng vẫn còn có cái thấy mà. Thấy cái gì? Thấy cái đen. Còn phải có mắt thì thấy cảnh mật, còn không có thì thấy cái đen. Có cái này thì gọi là nghe tiếng, mà không có cái này thì gọi là nghe yên, yên lặng. À, mũi lưỡi thân nhảy cũng vậy. Có mùi thơm thì gọi là mình đang ngửi mùi thơm, mà không có mùi, không có mùi hết thì là ngửi một cái mùi cái bằng vô ký tánh. Không thơm, không muối, không hôi, không tanh, đó là cái tánh vô ký. À, chứ đâu phải là cái lúc mà không có gì hết thì là lưỡi mũi mình không có ngửi đâu. Lưỡi cũng vậy, có mặn, có lạc, có cao, có đắng thì đó là vị. Mà cái lúc không mặn, không lạc, không cay, không đắng nó nếm một cái mùi vô ký, vì nó có cái mùi, cái tính cái mùi vô ký này, cho nên là khi mà đụng cái cay nó biết là cay, đụng cái mặn nó mới biết là mặn. Thế nếu đó mà có một cái sẵn rồi để cái khác vô không có biết gì hết. À, thế thì là dầu không có cái gì trong cái lưỡi bây giờ cũng vẫn có cái tánh nếm của nó, xúc và cái hiểu biết cũng như thế. Do đó cho nên ngoài cái phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu, cái thấy nghe ngửi nếm chúng biết, người ta vẫn còn một cái thương trực ở trong mọi người. Cái đó gọi là cái thể tánh tịnh minh, gọi là cái chân tâm thường thường trú. Cho nên học kinh này là chỗ đó đó. Nghe đại chúng có nhiều người đốn ngộ lắm, nhưng mà đốn ngộ thì được, mà đốn chính là rất là hiếm. À, đốn tua cũng hiếm, mà đốn chính cũng hiếm, cũng ít lắm. Chứ không phải là không có khả năng chính. Cỡ như các thầy ở trong chùa là tương đối với hoàn cảnh tốt hơn Phật tử tại gia nhiều, vậy mà đi con đường đốn, đốn tu đốn chứng vẫn còn khó, cho nên người tại gia lại càng khó hơn. A Nan biết có mẹ nó. Tôi hỏi về nghe thì các ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì các ông lại cũng nói là tiếng. Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các ông trả lời không nhất định, còn không phải điên đảo lộn xộn là gì. A Nan, mẹ Nan, biết có biết không là do có tiếng hay là không có tiếng? Có tiếng thì nghe động, không tiếng thì nghe tỉnh. Chứ không phải không tiếng là cái tánh nghe không còn. Nếu tánh nghe không còn thì lấy cái gì để biết là không có tiếng chứ? Trong lúc không có tiếng mình biết nó không tiếng, có nghĩa là tánh nghe vẫn nghe đó mà. A Nan, cái tiếng đối với tánh nghe tự có sanh có diệt. Nè, cái tiếng nè đối với tâm nghe là tự nó có sanh nè, rồi diệt nè, sanh nè. À, tự nó có sanh có diệt. Nhưng không phải vì sự sanh diệt của tiếng mà cái tâm nghe của ông tùy có và tùy không bao giờ. Mà tâm nghe của ông lúc nào cũng không có bao giờ tạm dừng. Ông còn lộn lạo lầm lẫn cái tiếng mà cho là cái nghe, thảo nào chẳng mê mờ cái viên thường mà cho là đoạn diệt. Cái lỗ tai nó có ba cái tánh viên, thông và thường. Nó viên và nó thường mà cho là đoạn diệt. Ông không nên lầm tưởng rời các thứ động tĩnh tối sáng thông bích là cái nghe không còn. Ông nên hiểu rằng tánh nghe không những thường hàng trong khi thức, mà nó còn thường hàng cả trong lúc ông ngủ say sưa. À, Phật dẫn chứng cái tánh nghe nó đặc biệt. Cho nên là so với lục căn thì là tánh nghe nó 1200 công đức mà. Cho nên là mình ngủ ai kêu mình nghe, nó ưu là nó ưu cái đó. Giống như con mắt mình ngủ là ai lại làm cái gì trước mắt mình đâu có thấy, đem cái đồ đẹp gì trước mắt mình cũng không thấy, vì vậy mình nó kém đó. Còn á, ngủ ai kêu mình nghe, rồi nghe rồi có thể thức. Chúng sanh từ vô thủy đến nay theo sự lôi cuốn của sắc, của thanh, của hương vị, xúc pháp, theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh diệu thường bỏ sót mất cái tính thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Cái đoạn này nó đúng vô cùng đúng, nhưng mà tại mình làm không có nổi, mình buông xuôi theo cái dòng sanh diệt mà bỏ mất cái tính chân thường của mình. Cái tính chân thường của mình là cái tính an lạc, thanh tịnh, giải thoát, mà lại theo vọng niệm mà lưu chuyển, không có phản chiếu hồi quang, ngó vào không nổi, ngó vào trong không 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 ngó được. Thành ra cái tu hành ta gọi là phản chiếu hồi quang, là phải ngó vào trong, soi rõ tâm tánh mình, coi cái mình đang nghĩ gì, thì nó đang xúi giục mình làm gì, nói gì, làm thiện hay làm ác, nói thiện hay nói ác. Nhưng mà cái mà hồi quang phản chiếu mà rọi vào trong là ít có khi được đó. Nó cứ nó ngó ra ngoài, nó tác động vào sắc thanh hương vị xúc pháp, nó chạy theo đó mà nó phân biệt hơn thua, phải quấy lấy bỏ thương ghét, cho nên nó đau khổ dần dài. Buông xuôi theo cái dòng sanh diệt, do vậy đời đời sống trong tạp nhiễm mà phải luân chuyển khổ đau. Nếu biết rời bỏ những cái sanh diệt, giữ lại cái tâm chân thường sáng suốt màu nhiệm, thì lục căn, lục trần, lục thức tiêu vong tại chỗ. Đấy, nhất nhân phát chân quy nguyên thập phương thế giới tận thành tiêu dẫn đó. Người nào mà trở về với cái nguồn chân thanh tịnh thì giác tánh sẵn có của mình là thế giới trong mười phương coi như tự tiêu tan hết, dù có đó mà coi như không có gì. Tiêu vong tại chỗ, bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Cấu tức là những cái cấu nhiễm phiền não vô minh đó, nó là cái vọng tưởng phân biệt của con người. Còn trần bên ngoài là do vọng tưởng, là cái tướng của vọng tưởng. Chỗ này để coi là sắc thanh hương vị xúc pháp ngoài nữa, nó là cái tướng của vọng tưởng mà. Nếu mà đừng có để cái vọng tưởng mà giá vào nó, vào sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì trần có cũng như không. Trần có cũng như không nếu mình đừng có đánh vọng tưởng. Cho nên cái này, những cái đoạn này nó thấm thiết từ chữ đó. Trần là cái tướng vọng tưởng, cấu là cái vọng tình phân biệt của con người. Sao lại hai thứ trần cấu thì pháp nhãn của ông tức thì tâm sát. Cái nhận thức của ông bây giờ là nhận thức của con người vô thượng chánh biến tri giác, đồng với chư Phật mười phương ba đời vậy. Đấy, cho nên là cái phật tử mà hỏi hải đó mà, đấy tới đây là rõ rồi đó. Tại mình nhận chưa nhận nổi, chưa làm chủ căn thành thức của mình. Chứ nếu mà làm chủ được rồi thì là mười phương thế giới tự nó tiêu vong, thì là đồng với mười phương chư Phật trong ba đời cái giác ngộ của mình. Ông A Nan còn ngại ngùng rằng các quả sở chứng có nhiều, nhưng mà quả nào cũng là chân, là thường, là bất hoại. Còn cái tấm thấy nghe ngửi nếm xúc biết vốn là vọng, lấy vọng mà làm cái dữ kiện tu nhân, thì ông sợ rằng qua đốm không thể nào kết tụ thành quả được. Đây là cái phần trực chỉ tóm lại cái ý của ông A Nan. Ông A Nan ông sợ. Sự ngại ngùng ấy nói lên cái tầm thấy biết rộng xa của ông A Nan là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên với cái tri kiến đó, đối với bậc đại trí thể nhập thủ lăng nghiêm, chỉ là cái thấy biết của con người biết một mà chẳng biết hai. Biết một mà chẳng biết hai là tưởng rằng là ngoài cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết cái phân biệt này, con người không còn gì nữa. Nhưng mà đâu phải vậy. Người ta ngăn chặn, người ta chỉ tức được các cái vọng tưởng. Thành ra tổ Quy Sơn á, Tổ Quy Sơn là một ông tổ mà ông tất yếu những cái bài ngắn mà cái này phải nói là những người chứng ngộ. Ngài viết rằng là cái phần tích ý vong duyên bất giữ chi tầng tác đối, tâm không cảnh tịch chỉ vị cửu trệ bất thông, cầu hy vô cùng. Nếu mà mọi người mà làm chủ được lục căn của mình và làm chủ được lục trần, nghĩa là quên đi các cái tầng duyên, các cái duyên ở bên ngoài, tức là lục trần, đừng để cho nó dính mắc với nhau, nó tác động nhau, nó dính mắc, nó lôi cuốn, nó thâu hút nhau, thì thật sự là tâm vẫn không và cảnh vẫn tịch mà. Cảnh tịch là bị sắc tham nên bị xúc pháp chứ, đây nè, qua bất mê nhân nhân tự mê mà. Qua nó có đi, nó đẹp vậy nè, nhưng mà nó đâu có làm gì ai. Qua có chẳng mê người mà tại người mê qua đấy chứ. Cũng như áp hiện nó đâu có làm sai người mà tại người say mê nó đấy chứ. Thế thì là mất tất cái nhân duyên bất diễn chứ trần tác đối, thì tâm vẫn rộng lặng, cảnh vẫn yên tịch. Nhưng mà sở dĩ mà tâm không lặng và cảnh không tịch là tại vì hồi nào giờ mình không thông. Mình không thông có nghĩa là mình để cho ngoại cảnh nó làm chủ lấy mình, cái bằng vật nó chuyển lấy mình. Vật nó chuyển mình chẳng hạn như là khi mà cách đây mấy chục năm mà trước tôi có nghe một cái thứ nhạc mà nó mới ra, nhạc rất là nhạc riết gì đó, nhạc mà nhảy dữ tận đó. Mà diễn giả nó diễn ở trên sân khấu mà ở bên cái nước Mỹ nó có mấy ngàn người nó đứng như này, nó nhảy lên ào 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 rồi nó quýnh lộn ấu đả vô, nó nhảy bất kể hết. Đó là tại vì là mình không làm chủ được mình là vậy đó, để cho nó lôi cuốn cái nỗi ghê gớm như vậy đó. Chứ còn thì thật ra mà cái người làm chủ thì nhạc là nhạc mà mình là mình. Bằng một sự kiện giản đơn, trước mắt Phật bảo La Hầu La đánh chuông để trách nhiệm cái tánh nghe của nhĩ căn lập thường trú, thì cái thấy cái biết rộng xa của ông A Nan không còn là cái việc đáng để lòng gì và cần khuyến khích. Tiếng không không phải tánh nghe không có, cái tiếng có nè, tiếng không không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải cái tánh nghe nó mới sinh ra. Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trách nhiệm được ở bản thân mình. Và đấy Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường, thực tế người ta còn trách nhiệm được cả cái đức viên và cái đức thông của nhĩ căn, mà Đức Phật sẽ giải tiếp ở một đoạn kinh sau. Cái nhĩ căn đó, cái đức thường, đức viên và cái đức thông nữa. Thông tức là thông suốt, cấp dứt vẫn nghe được. Đức viên là bốn phía mười phương đều nghe được. Nói nhĩ căn mà người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôn lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn dù có ưu có khuyết không đồng đều, nhưng không có căn nào rời trần mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của chính nó. Đại chúng để ý câu đó, không có căn nào rời trần mà mất đi cái tính thanh tịnh và thường trú của nó. Rồi hôm nay ráng này được như đây cũng mừng rồi. Nó khỏi có tốn công của Phật tử là đã mừng rồi. Cho nên sợ nói không nổi câu nào.
Phật tánh chúng ta có, pháp tánh chúng ta có. Người thống nhất về đấu tranh giữa cái mặt đó là thật sự là đã có một cái thống nhất rồi. Thì vào trong đó có, chúng ta chỉ cần đấu tranh thôi. Trong cái thống nhất đó chúng ta là nói về mặt thiện đó, thì chúng ta có Phật tánh, chúng ta có pháp tánh, chúng ta có tăng tánh, chúng ta có. Nghĩa là trong chúng ta có Phật, pháp, tăng. Ta là Phật, ta là pháp, mà ta là tăng. Ở trong con người chúng ta có hết. Tôi nói như vậy các thầy ngạc nhiên lắm ha. Không có ngạc nhiên đâu. Tăng như đều là tụng cái câu đó dài dài. Các Phật tử cũng tụng cái câu đó dài dài. Các thầy có nhớ các thầy tụng gì không? Buổi chiều này nè. Chắc tung chắc rung tung 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 chắc. Tôi là thư Phật đương nguyện trình mở thành rung tung chắc rung tung tung chắc chắc tung chắc. Tôi là giai đại đạo Pháp vô thượng tâm rung tung 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 chắc rung tung 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 ba cái lần tự nguyên đó để nói lên rằng là chính mình quy với Phật tánh của mình, quy với pháp tánh của mình và quy với cái tâm tánh của chính mình. Tự nguyên mà, tự nguyên Phật là mình quy Phật của, quy với Phật của mình. Tự nguyên pháp là mình quy với pháp tánh của mình. Tự nguyên tăng là mình quy với ông tăng mà tăng tánh của mình. Mà Phật tánh, pháp tánh, tâm tánh là cái gì? Nếu mà nói theo việc cổ vệ năng nói cho đơn giản á, là vô ưu giác, vô ưu tánh và vô ưu tánh. Ở đây là học pháp bảo đàn gì? Học pháp bảo đàn là phải học cái đó đấy. Ở đây là có học pháp bảo đàn không? Vô ưu Phật, vô pháp, vô tâm mà là mà vô ưu bằng ông Phật Thích Ca đó. Cao 4 thước, 2 thước, 6 thước gì đó. Không, không phải đâu. Mà vô ưu Phật phải là theo luật cổ vệ năng là vô ưu giác. Vui giác nghĩa là vui với cái giác tánh của chính mình. Mà giác tánh của chính mình cũng tức là Phật tánh. Bởi vì chữ Phật là giác. Phật giả là giác giả. Mà vui giác tức là vui Phật. Mà vui Phật tức là vui giác. Vì thực tế vui Phật nghĩa là tự mình vui giới với Phật của mình. Mà vui Phật của mình tức là vui với cái giác tánh của chính mình. Đây tự vô pháp nói theo lực tự vô năng pháp là gì? Pháp là lạ, pháp giả là tánh giả. Vô như cái tánh á, cái tánh chân tính của mình, cái tánh của mình nó tính lắm, nó không có tà đâu. Tánh của mình là vô chứ tánh. Giống như cái ly nước này nè, cái tánh của mình á, cho nên là vợ mang nói rằng tánh của mình là vui pháp tức là vui tánh, mà tánh tức là chỉ cho cái tánh chân tánh của mình. Tánh chân tánh của mình á, tự nó không có cái thứ vô minh này, nó không có vô minh này, nó muốn là trong trẻo. Đó, cho nên là vui pháp tức là vui tánh, vui cái tâm chân tánh của mình. Vui tánh là gì? Lúc đó năng gọi là vô tâm tức là vô tịnh, tức là vô với cái tự tâm thanh tịnh của mình. Này, cho nên chúng ta thường ngày tịnh ba cái câu đó đấy. Tự vô thật đó mình cứ thanh thể giả đại đạo pháp vô thượng tâm, tự mình vô thật của mình và cầu cho chúng sanh mọi người họ tự vô với thật của họ để mà thể nhập cái đại đạo pháp cái tâm vô thượng. Tự vi pháp vô nguyện chúng sanh, thâm nhập tinh tạng trí tuệ như hải, tự mình vui như cái pháp tánh của chính mình, và cầu cho chúng sanh mọi người họ cũng vui như pháp tánh của họ, để chi để thâm nhập kinh tạng, để phát sinh được trí tuệ như biển. Tự quy tâm đương nguyện chúng sanh, thân lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Tự mình quy với cái đức tính thanh tịnh của chính mình, do đó mà thân lý đại chúng nghĩa là mọi sự là thiện tượng, tất cả các pháp đều là ta hiểu biết hết, ta thống lý được hết, ta hiểu được hết, ta đạt tới cái cùng nguyên tộc nguồn tộc đáy của bản pháp. Do đó cho nên á, ta không còn một sự gì ngăn ngại đối với tâm lý đối với dạng pháp, và ta không lý được pháp. Đây gốc của vạn pháp, của sự mặt hiện tượng, cho nên tất cả không ngại. Một là tất cả là một. Bây giờ đời sống của cái người đó có giải pháp thế thì á, ở trong tự tâm ta đều có Phật, Phật tánh, pháp tánh và tăng tăng tánh. Ở trong người ta nó vốn có từ đi hỷ xả, đến cái này gọi là tứ vô lượng tâm, từ vô lượng, đi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, đó gọi là tứ vô lượng tâm. Từ đó có trong câu đối mà hôm nọ tôi có nhắc mà tôi ước rằng là nếu tôi có cái chùa lớn vậy là tôi làm câu đối đó, tôi khắc trong cột hoặc là sơn son khắc vàng để cái câu đối là từ trần tục cảnh ngã thấp lòng sanh, vô minh cứu tánh vọng thành tham sân sư mạng hữu lậu nghiệp. Có nghĩa là hàng ngày ta chạy theo trần, ta đuổi theo cảnh, tức là chạy đuổi theo trần cảnh, do đó mà ngã chấp pháp chấp ngang ngổn ngang, sanh khởi ngổn ngang. Mà khi mà nó sanh khởi ngổn ngang rồi mà nó đưa tới vô minh cứu cánh, khi mà vô minh mà tới cực điểm của vô minh rồi á, thì vô minh cứu cánh nó vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Nó thành ra cái nghiệp tham sân si mạng nghiệp hữu lậu, tức là nó sinh ra cả căn bản thiền não và si mạng thiền não. Thì vô minh từ tầm cực cảnh ngã pháp vận thân, chạy theo tầm đua theo cảnh, do đó mà ngã pháp nó sinh ra ngổn ngang. Mà khi nó sinh ngổn ngang rồi mà nó đi tới cái chỗ mà vô minh cung cực cái vô minh rồi là vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Nó vận thành, nó thành một cách vô vọng, nó thành cái gì, nó thành ra những cái thứ tham sân si mạng vân vân. Đây là những việc thủ lậu, nó chung vì vân lắm. Cái vô thứ hai, câu thứ hai là đối tượng lại cái đó, tuyệt tướng tuyền căn. Tuyệt tướng tức là mình biết bà các đó luôn, mình nhìn các tướng qua thật như, thật như thị của nó, như tôi nói nãy đó. Đừng cho đây là tham, mà cũng đừng để cho là mười giờ nhật nhật bổn gì cả, mà cứ nhìn nó như vậy là nó như vậy, nhìn phụ vật hiện tượng như vậy là như vậy. Đừng đặt cho nó một cái vấn đề rắc rối nào để sinh ra cái sự tranh chấp ngã và pháp, thành bất tuyệt tướng truyền căn đánh bích căn lại. Mình nó thì là nói coi vậy, cho mình nó gây tội ác là do có sáu tâm trong cái người thôi, coi thì cái xã hội mình mong vậy đó. Cho mà tất cả những cái tội lỗi mà nó gây đau thương thì muộn là do có sáu tâm hả. Đó là mắt để thấy, tai nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân để xúc, để đụng chạm, ý để phân biệt, do có sáu căn đó. Do cái sáu căn đó mà sử dụng đúng đó, thì nó có giải pháp, nó có bồ đề nữa ta. Mà sáu căn đó mà sử dụng sai để làm nô lệ cho sáu căn thì nó thành ra tham sân si mạng hữu lậu. Hữu lậu nghiệp tất cả đều hoàn hết hôm nay. Do đó cho nên tuyệt đứng truyền căn, dứt đặt các tướng, đừng thèm thâm tâm phân biệt bóng khởi, bóng đứt cột các căn lại. Cột các căn lại, mắt ta mũi lưỡi thân ý cột lại. Mà sự cột lại đó, tôi nói là các thầy Các Phật tử nghe nói cột lại làm sao mà cột mắt tay mũi lưỡi thân ý được phải không? Khó cột lắm phải không? Không đâu, không có khó. Muốn cột là cột được thôi, chẳng lo là tại mình không muốn cột. Bây giờ tôi đưa ra cái ví dụ để cột cái này. Hồi xưa đó, tôi xin phép rằng hồi xưa có một nhà vua đó là xin phép để nói câu chuyện để giáo dục thôi. Nhà vua đó có bắt một anh chàng đó là ảnh phạm cái tội mà tử hình. Ló ra cái tội đó là nhà vua phải bắt ảnh và tử hình. Nhưng mà bây giờ là nhà vua giao ảnh cái điều kiện này, nếu anh làm được thì tha tội chết cho anh. Thì lúc bây giờ nhà vua mới đem cung thư nữ nữ tất cả những cái dàn âm nhạc độc đáo và cung thư nữ nữ đào tất tuyệt vũ đem hát biểu diễn những cái trò độc đáo, không có cái nào dở đó. Nhưng mà bắt cho anh chàng tội tử hình đó, anh để một cái ly nước thiệt là đầy, mà ở dưới này là để cái miếng giấy mỏng gì nó rút rồi đó không. Cái chữ mà chúng ta bắt mấy cái ông mà xương xương hòm á, cái bàn mà tám á, không để cái ly rượu ở trong rồi để vàng bạc dưới này nè, rồi để 1.000 đồng 2.000 đồng ở trong đó là để vô chứ. Để có nghĩa là ông xương đừng có động đậy á, cái quan tài của thân nhân ông nội bà nội má tía má tôi đó, thì tôi thưởng ông 50.000 thôi nè. Thì do đó mà nó làm gì 50.000 này mà các ông ăn xương nữa nè, rất là ngon lành đó. À mà còn không có đó không, tôi đang chạy nghe sập 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 vậy. Hồi nhỏ tôi ở dưới vùng quê đó không, đâu có ai để tiền gì nhà nghèo đó hả, ăn xương ăn chạy sập 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 nhắm lên nhắm xuống vậy nè, ra xuống rồi anh quăng xuống cái thịt của nguyên cái rồi là anh lấp đất lại. Cái tôi đang cộng trang trang dẫn dắt đất anh chọi tùm lum, tôi dắt áo tràng cổ tôi chạy. Trời ơi, nó tôi làm được chùa tôi làm đám khổ lắm các người ơi. Nói rằng là vô tao có nhắn mấy người chùa đó là mình còn đang xứng chung trong đất thừa thắng hạnh vô trong thắng thức giờ hướng là nó lắp bắt rồi. Lắp bắt rồi là nó uống rượu ba người rồi là nó là các ảnh nó lắp đó trợ lẫn nhau. Trợ lẫn nhau thì trợ tới cả được chùa, được chùa cũng trợ bức hết. Thì tôi mới là mở mức cái rạc là dắt áo ra chạy thôi chứ còn không nói. Nó là một sự thật mà tôi còn nhớ hoài thôi. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết ý, tụng là tụng mau mau để cho mấy anh lắp để mấy anh về, mà mình thì đâu có biết, mình thành thật mà mình cứ mình tụng như là thật ba phương tam thế Phật A Di Đà để nứt vỡ trong con rồi lâu quá trời mới giận. Mình làm kỹ nó giận. Em đem ra hạ rộng hạ việc là tới là 10 giờ rồi. Mà ở đó là chú này mà làm cái bài thập phương tam thức thật mà cho tới AE đó thì 11, 2 giờ là nóng quá nó chịu đâu có nổi. Chú dần ra lấp đại xuống. Lấp đại xuống là lượt mắt cũng chạy từng lưng đó thì mình mang áo chạy đi rồi. Ấy chứ không phải chơi đâu. Cho nên là tụng dối dối vậy mà người xưa người ta thích đấy. Chú tự tử đó, nó nổi nóng, nó nóng quá, nó chịu nổi. Trời tứ. Đó là người cuộc sống truyền căn. Tôi nói câu chuyện nói là truyền căn là cột. Cột chắc căn là như thế này đó nha. Cái câu chuyện á, nhà vua nó là cho ca hát thật là độc đáo. Nhưng mà giao với cái anh đó rằng anh đi á 3 vòng. Mà nếu mà cái ly nước không đổ tại dưới sông ướt là sẽ tha tội tử hình. Thế thì anh cứ đi ha. Anh đi vòng 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 là vừa trong hát, ta hát đây nè, ta coi, ta cười, ta chơi đây nè. Mà anh cứ đi thì thế á, không đổ được miếng nào hết. Anh đi đủ như là 7 vòng á, là vô giao đi 7 vòng, không đổ. Tới chừng á, anh đem lại nó là đàng hoàng đặt yêu cầu rồi, nhà vua hỏi gì sao mà hỏi cái nãy giờ anh có thấy hát xuống gì không? Anh có thấy các cái trò biểu diễn là ca nhạc này kia, cái bài gì anh nói tôi nghe coi. Anh nói tôi đâu có nghe bài gì đâu. Hỏi gì anh có biết không? Nói giờ không có biết. Rồi hỏi cho mấy cái màn trước mà người ta biểu diễn độc đáo đó, kêu gọi đó, anh có thấy gì không? Nó đâu có, nãy giờ tôi đâu có thấy. Hỏi cho anh có đuôi không? Nói giờ tôi đâu có đuôi. Hỏi cho anh không biết không đuôi vậy đó, anh có loạn trí không? Mà nãy giờ nó là con ta hát vậy anh không thấy. Nói giờ không có loạn trí. Hỏi cho anh sao mà anh không thấy. Nó dạ, tại vì là nếu mà tôi mà ở đó mà nhìn mấy cái đó là đổ nước này ra thì là tôi không giữ dựng cái tách nước này được, mà không giữ nước này được đổ nước ra là người vua sớm đâu. Do đó cho nên là buộc lòng tôi muốn sống là tôi phải giữ gìn cái nước, mà giữ gìn cái nước đó là đâu có cái tâm trạng nào mà tôi nhìn cái này là cái hát xuống, tôi cũng không có lấy làm tâm trạng nào mà tôi đã nghe được cái gì, thấy nghe được cái gì hết. Do đó cho nên nãy giờ hoàn toàn xin lỗi nhà vua giờ có thêm là nhà mà ghét tôi thì chịu, chứ nãy giờ tôi không thấy cái gì hết. Đấy, trường căn là cái chỗ vậy, căn có thể tìm được, có thể cột nó lại được. Cột nó lại được với một cái điều kiện là anh muốn mang bồ đề, muốn mang giải thoát giác ngộ, muốn vượt từ vô minh phiền não, anh phải quyết tâm can đảm thì anh có thể đóng bít các căn của anh lại rất dễ dàng thôi. Như trường hợp cái anh chàng mà nghĩa là bưng cái ly nước đi 7 lần mà không thấy thiệt, mà cũng không thấy là hát, cũng không thấy ca, không thấy gì hết, là tại vì ta truyền căn, người ta tập trung tư tưởng vào một mạng sống. Nếu ly nước này đổ là tự nhiên mình phải chết, vì sự sống mà phải giữ gìn ly nước này, mà giữ gìn ly nước này là không thấy tất cả những cái khác, đó là cái chuyện tất nhiên. Cho nên nếu mà ta tu mà ta có một cái đối tượng bồ đề nước bàn giải thoát giác ngộ, ta lấy ta làm đối tượng mà thiết tha tu tập á, ta có thể vượt từ các cái tâm, ta thấy cái nghe cái ngửi cái nếp cái xúc thôi, cái biết cũng như là cái thân vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét mến, ta có thể đóng bít nó lại được, đóng bít nó được. Nếu điều kiện ta phải nhất trí, nhất tâm, nỗ lực. Đây, thành ra cái là cái câu thứ hai là tuyệt xuống tiền căn, khóa các đến lại hết, đóng bít lại hết, bít mặt, đóng bít cột các căn lại, tự tha bất chấp. Khi mà đóng bít các căn lại rồi là tự tha bất chấp, nghĩa là ngã và pháp không có cái điều kiện chưa ranh giới để mà phân biệt, để mà phân biệt tốt xấu hơn thua phải với giác tánh bản lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Giác tánh của chúng ta từ xưa nay nó đầy đủ cái từ, đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả, cái đó là cái sẵn có của giác tánh chúng ta. Này, nó câu đối nó hay như thế, phải nhận thức cho rõ rằng giác tâm của chúng ta đầy đủ từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm ở trong con người ta, cho không ai ở đâu cũng phải xa lạ gì hết. Do đó cho nên tóm lại, Phật pháp tăng chính mọi người chúng ta sẵn có từ bi hỷ xả, chính giác tâm của mọi người chúng ta sẵn có, hãy hiểu như thế. Và đối thứ đó là lực độ mà Bồ Tát á, thực hành đấy, muốn tu hành Bồ Tát là phải đối thứ, phải tu lực độ này, đối thứ tu hành đối thứ để cứu độ, để hóa giải cái hạnh sang tham, để vượt từ cái sang tham. Hàng ngày á, nếu mà ta để chiều theo cái ý thức của vô minh dục vọng tham thư á, thì hằng ngày chúng ta tham vô lớn lắm, tham vô lớn lắm. Tham nó có 10.000 người muốn chúng có 20 muốn chúng có 30, mà muốn sao cho mình được mà mọi người khác chết sống mặt bay lời lỗ, nghĩa là nên hư, nghĩa là thành bại không kể, mà muốn là mình được thôi. Đó là tâm trạng của tham thư, tham lam vô độ. Trong đó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ nghỉ. Trong khi đó trên cái mặt thiện của chúng ta có bố thí. Thế thì lấy bố thí mà để mà hóa giải được cái tâm tham lam. Ta có từ giới, bởi vì tự tâm tự tánh Phật tánh của ta không có các cái sự vô thư đâu. Từ giới là để làm gì? Từ giới là để hóa giải, để độ những cái người phá giới, những cái trường hợp phá giới. Ví dụ như giết người, trộm cướp, tà dâm, nó láo, nó lại hoa chiều, nó lại hung ác, nó lại thôi dệt. Thì lúc bây giờ những người đó nó dùng cái trì giới để mà trì. Như thế là lấy trì giới mà để mà hóa giải những cái trường hợp làm những điều sai phạm. Mà tự tánh của chúng ta vốn không sai phạm. Tự tánh chúng ta vốn không sai phạm. phát sinh trộm cướp tà dâm vân vân, cái đó là do vô minh nó che lấp, nên là làm ra cái tự tánh chúng ta không có cái sự sai phạm đó. Cho nên tự tánh chúng ta vẫn có từ giới, tự tánh chúng ta không có sân si. Sân si là do vô minh che lấp, không nhận được, không nhận thức được chân lý, cho nên là nó sinh ra cái sự sân si này, sân hận này. Còn bản thân của ta là tự tánh nó nhẫn nhục, tự tánh của ta chúng ta sẵn sàng nhẫn nhục. Trong khi nào các ngài tự tham thiền, các Phật tử tự tham thiền, những giờ phút yên lặng dẫn ra các vị tu duy thanh tịnh cho các ngài thử, các ngài có cái sân si không? Không có, đâu có ai có sân. Sân là do vô minh bên ngoài nó tác động, nó làm cho mình nổi sân, cái tự tánh mình không có sân. Khi nào mà an vui, mà rỗng rang, mà tịch mịnh, mà tánh mịnh chứ ha, thì tự tánh chúng ta rất dễ thương lắm, rất dễ thương lắm. Cho nên đi ngoài đường ai cũng dễ thương hết trơn á, ai cũng dễ thương hết á. Nhưng mà đến lúc mà họ muốn cái gì đó mà không được cái ý họ, mà cái ý họ bây giờ nó thuộc về tham thân, tham sân si, tham sân si, cho nên nó làm nó thấy dễ ghét. Cái người đi ngoài đường ai cũng thấy dễ thương hết trơn. Mặt mà tôi nói gặp cái chào mà cười cái đầu trời thấy cảm tình lắm chứ ha. Khi nói thì tự tánh của chúng ta mọi người là ai cũng có sẵn sàng lẫn lẫn được hết. Tự tánh của chúng ta không có giả bản, không có đồ lớn. Nếu mà để tự nó thì nó có thể là thật sẵn chứ mà, nó là thật chứ mà. Chứ mà đâu có đồ lớn, cho nên tự tánh chúng ta có tình tánh, tự tánh chúng ta có thiền định, tự tánh chúng ta có trí tuệ. Tất cả những cái này nó chung là một vợ đều là có hết. Tinh xương, tinh tình gì, tinh vỡ, tinh dịch, tinh mệnh, tinh nhân tấn, tinh mệnh, tinh mệnh, tinh vợ, cái này của ta cũng tự có hết. Tự có hết trơn. Tự có cho nên khi nào là ta làm, ta tu tập thiền định thì nó mới trở về với ta, mới đến với ta. Như thế thì về cái mặt thiện á, cứ vô lượng tâm nè, lực độ nè, bất chánh đạo nè, Phật pháp tăng, tự tánh ta có hết. Đây, nhưng mà bây giờ đây nè, nếu mà ta mà giữ được cái này nè, nếu mà ta giữ được cái này mà ta không có cái vàng mới lên đây á, thì sao?